Câu hỏi thứ 45. Kinh A Di Đà nói: người sanh về cực lạc, nghe tiếng chim kêu, nước chảy, gió reo, đều vui mừng phát lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Muốn nghe kinh gì thì được nghe kinh nấy, không muốn nghe thì không nghe dù là có tiếng. Những điều này sao lạ vậy, thưa Thầy? Đáp: kính xin giải đáp từng ý. 1. Người sanh về cực lạc nghe tiếng chim kêu, nước chảy, gió reo, đều vui mừng phát lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Kinh Vô Lượng Thọ, Phẩm Bồ Đề Đạo Tràng nói: nếu có chúng sanh thấy cây bồ đề, nghe tiếng, ngửi mùi, nếm vị trái cây, chạm phải ánh sáng, hình bóng của nó, nghĩ đến công đức của cây, thì được sáu căn thanh triệt, không còn có các não loạn. Cụ thể là mắt thấy cây, tai nghe tiếng từ cây phát ra, mũi ngửi được mùi hương, miệng nếm vị trái cây, thân chạm phải ánh sáng bóng cây, nghĩ ý nghĩ nhớ đến công đức của cây. Như vậy thì sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân và ý đều được thanh tịnh, thoát mọi khổ não. Kinh Vô Lượng Thọ, Phẩm Công Đức Ao nói: nếu những chúng sanh cõi kia, tức là cõi cực lạc, đến tắm trong nước ấy là nước tám công đức, thì nước làm cho khai hiển thần thức, thân thể vui sướng. Khai hiển thần thức nghĩa là khai hiển thần trí sẵn có trong thức tánh, nghĩa là minh tâm kiến tánh vậy. Nước tám công đức gột rửa cấu nhiễm của thân tâm, khiến cho tinh thần sảng khoái, thân thể an vui, gọi là thân thể vui sướng. Nhờ minh tâm kiến tánh, thân tâm thường thanh tịnh, an lạc, luôn nghĩ đến Tam Bảo. Nên dù nghe tiếng gì như là chim kêu, nước chảy, gió reo, v.v. đều sanh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng là vậy. 2. Muốn nghe kinh gì thì được nghe kinh nấy. Kinh Hoa Nghiêm dạy: nhất thiết duy tâm tạo. Kinh Pháp Cú dạy: tâm dẫn đầu, tâm là chủ, tâm tạo tác các pháp. Người đời nói: tâm tưởng sự thành. Pháp môn niệm Phật có nhiều cách khác nhau. Có cách gọi là tất cả niệm Phật hoặc là toàn thân niệm Phật như sau. Trước tiên dùng nhĩ căn niệm Phật, nghĩa là dù nghe bất cứ tiếng gì đều giả tá là tiếng niệm Phật. Ví dụ như nghe tiếng mõ cốc 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 cốc, ta cứ nghĩ là A-di-đà Phật. Liên tục như vậy, chừng 5-10 phút sau, ta không còn nghe cốc 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 nữa, mà là nghe A-di-đà Phật. Bản thân tôi và một số liên hữu ở chùa Tịnh Luật áp dụng kết quả như ý 100%. Ta bà đệ ưu bi khổ não, phàm phu sát đất, nhĩ căn ô nhiễm nặng nề, nhưng chúng ta vẫn giả tá tiếng mõ thành tiếng niệm Phật được. Huống hồ là gì ở cực lạc, sáu căn thanh tịnh rồi thì nghe mọi âm thanh đều có thể khởi tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, quá dễ dàng thôi. Hòa thượng Quảng Khâm nói: ngày đêm sáu thời, tất cả tạp âm như chim kêu, xe chạy, ngài đều nghe là tiếng niệm Phật. Sách Lắng Nghe Tiếng Hát Sông Hằng, Pháp Sư Đạo Chứng. Vậy thì người ở cực lạc, thân tâm thanh tịnh, minh tâm kiến tánh rồi, dù là tiếng gì muốn nghe kinh thì được nghe kinh, đâu có gì là lạ. 3. Nghe kinh gì theo ý muốn. Đức Bổn Sư Thích Ca không học Phật Pháp nơi vị thầy nào cả, mà trong 49 năm ròng rã giảng Pháp không ngăn ngại. Những thánh giáo ấy hoàn toàn lưu xuất từ chân tâm của ngài. Bởi vậy trong Pháp Bảo Đàn Kinh, Lục Tổ Huệ Năng nói: nào ngờ tự tánh vốn đầy đủ các pháp. Liên Tông, Cửu Tổ, Ngẫu Ích Đại Sư cũng đã nói: tất cả Phật Pháp lưu xuất từ chân tâm. Kinh Hoa Nghiêm dạy: tất cả chúng sanh đều có trí huệ, đức tướng, Như Lai, nhưng vì vọng tưởng phân biệt chấp trước ngăn che nên Phật tánh không thể hiện bày. Kinh cũng dạy: tâm, Phật, chúng sanh, cả ba không sai khác, tam vô sai biệt. Những lý lẽ trên chứng minh rằng tất cả Phật Pháp là cái vốn sẵn có trong tâm của chúng sanh. Khi chúng sanh dẹp sạch vô minh, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, đủ duyên, chúng, tức là Phật Pháp, sẽ hiện bày như ý. Hiểu vậy, người ở cực lạc thân tâm hoàn toàn thanh tịnh, muốn nghe kinh gì thì được nghe kinh ấy, từ tâm lưu xuất, là việc đương nhiên, không có gì kỳ lạ cả. 4. Không muốn nghe thì không nghe, dù có tiếng. Người đời khi thinh trần, tức là âm thanh tác dụng vào nhĩ căn lỗ tai, nếu có tác ý thì sẽ nghe biết và phân biệt là tiếng gì. Bằng không tác ý thì có nghe nhưng mà không biết, không phân biệt được là tiếng gì, gọi là thính bất văn, tức là nghe mà không nghe. Vì nghe mà không biết thì coi như là không nghe. Bản thân tôi và một ít liên hữu chùa Tịnh Luật đã áp dụng cách nói trên, gọi là lấy động tu tịnh để quân trượng mức nhập tâm, thành quả như ý. Xin đọc sách Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh, phần 5, nhập tâm. Hành giả tịnh nghiệp đạt sự nhất tâm bất loạn. Khi nhiếp tâm thì ngoài âm thanh danh hiệu Phật không còn nghe bất cứ âm thanh nào khác. Người nhập diệt thọ tưởng định không còn nghe hay biết gì cả. Cư sĩ Bàn Long Quẩn, vợ và con, cả thảy 4 người, cùng 2 vị thiền sư là Quang Huệ và Giới Diễn, khi không còn muốn sống, liền thâu thần nhập diệt. Người ở Ta Bà này mà muốn chết là chết, liền còn được thay. Qua những sự việc trên, chúng ta thấy rằng người ở cực lạc thân tâm đã thanh tịnh, làm chủ được mình, dù có tiếng nhưng không muốn nghe thì không nghe, là việc hết sức bình thường, không có gì kỳ lạ cả. Câu hỏi 46. Con theo đạo Chúa, tình cờ con được đọc sách của thầy, con muốn niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc, không biết Phật có rước con không, và con có cần quy y Tam Bảo không, thưa thầy? Đáp: Chư Phật Đại Từ Đại Bi thương chúng sanh còn hơn là cha mẹ thương con một. Do đó, Phật A Di Đà đã tu vô lượng kiếp để tạo dựng cõi cực lạc. Cực lạc là vui, sướng, hạnh phúc, an lạc cùng cực. Từ khổ còn không có thì nói chi đến cảnh khổ. Ăn, mặc, ở, tùy theo ý muốn mà hiện hữu, tùy tâm sở hiện. Phương cách tu hành thì hàng ngày chúng sanh nơi đây được 2 vị Bồ Tát là Quán Thế Âm và Đại Thế Chí và Phật A Di Đà trực tiếp giảng dạy. Người nơi này sống vô lượng kiếp với những điều lợi, điều thuận lợi tối thắng, hầu tiến tu mãi không thói chuyển cho đến ngày thành Phật. Phật Thích Ca Ân cần chỉ dạy, nhắc nhở chúng sanh niệm Phật A Di Đà, phát nguyện vãng sanh để sớm thành Phật, cứu độ chúng sanh. Người tu tịnh độ phải có đủ 3 món tư lương là tính, nguyện, hạnh, phải đáp ứng đúng điều kiện vãng sanh mà các kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ đã nói rõ. Xin đọc sách Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh thì chắc chắn được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn. Đức Phật A Di Đà từ bi bình đẳng tiếp dẫn, không bỏ sót một chúng sanh nào hành theo đúng bổn nguyện của ngài. Chúng sanh đây là không phân biệt Phật tử hay không phải Phật tử, không hạn cuộc ở con người mà bao gồm muôn loài có sự sống. Điển hình là chim két niệm Phật thì vẫn được vãng sanh. Xin xem hoặc nghe DVD tiếp dẫn vãng sanh bằng cách nào. Như vậy, nếu quý vị niệm Phật cầu vãng sanh mà giữ câu Phật hiệu đến giờ phút cuối cùng cuộc đời thì chắc chắn được Phật A Di Đà tiếp dẫn vãng sanh cực lạc quốc. Còn việc thọ tam quy không bắt buộc. Tuy nhiên, nếu đủ duyên thì nên thọ, sẽ được nhiều lợi ích hơn. Xin đọc câu đáp 74a. Câu hỏi thứ 47. Chúng con vừa lần chuỗi niệm Phật vừa nghe quý thầy giảng pháp, có được không thưa thầy? Đáp: Đây cũng là một kiểu bệnh của Phật tử. Tôi xin góp ý có những trường hợp sau đây. 1. Nếu liên hữu vừa nghe pháp mà tai lần chuỗi lia lịa để biểu diễn, hoặc là để nói lên rằng ta niệm Phật không gián đoạn, đó là tự dối mình, dối bạn, dối thầy, dối tổ, dối luôn cả Bồ Tát và chư Phật. Việc này lại còn là nuôi lớn cái ta, sanh cống cao ngã mạn, tự nó thiêu hủy hết công đức tu hành của mình. Đây là điều tối kỵ. 2. Nếu liên hữu thật tình muốn vừa niệm Phật vừa nghe giảng Pháp, kết quả sẽ không tốt, do tâm vô nhị dụng, cụ thể như sau. A. Về niệm Phật, tai lần chuỗi, miệng niệm Phật mà tâm không có Phật, vì tâm đang nghe Pháp, đó là hữu khẩu vô tâm. Tổ Đức Nhuận nói, niệm Phật như vậy, hữu khẩu vô tâm, thì thét cho bể cuốn họng cũng vô ích. B. Về nghe Pháp, lỗ tai nghe thầy giảng Pháp, mà không tác ý, vì ý mắc bận chỉ đạo tai lần chuỗi, thì cái nghe này không biết không hiểu gì cả, gọi là thính bất văn, nghe lỗ tai bên này lọt qua lỗ tai bên kia, thật là vô ích. Trường hợp vừa lần chuỗi vừa nghe Pháp đúng với câu mà người xưa nói bắt cả hai tai thì hỏng cả hai, là vậy. 3. Vậy thì phải làm sao? Liên hữu nên chọn một trong hai như sau. Nếu liên hữu thấy cần chuyên tu để được nhập tâm, hay là quân trưởng mức nhập tâm hoặc bất niệm tự niệm, thì nên ngồi nhà hạ thủ công phu là thượng sách. Nếu liên hữu nhận thấy cần bồi dưỡng kiến thức và kinh nghiệm hành trì tịnh độ, thì nên đi nghe giảng Pháp. Xin đọc hai câu đáp 23B và 41B. Tại sao vậy? Vì A. Về niệm Phật thì tiếng niệm Phật phải rành rẽ, rõ ràng, chắc thiệt. Chắc thiệt nghĩa là tâm và tiếng hiệp kháng nhau. Tâm phải duyên theo tiếng, tiếng phải ở trong tâm. Tâm tiếng là một, hoặc nói cách khác, tiếng ở đâu tâm ở đó. Nói rộng là thân khẩu ý đều niệm Phật. Được vậy mới mong nhập tâm, thành tựu tịnh nghiệp, vãng sanh cực lạc, thành Phật độ chúng sanh. Xin đọc sách Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm, phần 4, thực hành. B. Về việc nghe giảng Pháp, tam huệ học là văn tư tu. Nghe giảng Pháp là văn huệ học. Người nghe cần có kỹ thuật thực hiện, cụ thể là khi nghe giảng Pháp cần phải xả bỏ tâm chấp trước, không chấp người giảng là hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng, ni, cư sĩ. Không cần là người phải nói lưu loát, bóng bẩy, văn chương, vui tánh, dễ thương. Nên nhớ, ta đến là để học Pháp, chứ không phải xem kịch hay là nghe đại nhạc hội, mà cần chọn lựa danh ca tài tử. Chỉ cần người giảng Pháp thế nào khiến ta có thể lãnh hội và thực hành cho có hiệu quả tốt nhất. Kinh Niết Bàn dạy, y Pháp bất y nhân. Buông bỏ mọi kiến giải, giữ cái tâm không, trống rỗng, không suy nghĩ, so đo, tính toán, phân biệt đúng sai hay dở. Chỉ một mực lắng nghe kỹ, ghi nhận đầy đủ vào tâm những lời Pháp. Thí dụ như cái ly phải trống không, khi đổ nước vào thì nước mới vào được. Bằng như ly đã đầy nước rồi, tức là đã đầy kiến giải rồi. Nếu đổ thêm thì nước sẽ tràn ra hết, không lãnh hội được. Như con bò, nó cạp hay gặm cỏ. Cạm cặp được bao nhiêu liền nuốt vô bụng hết cho no, không nhai nhấp gì cả. Đến khi liên hữu về nhà, liên hữu mới nhớ lại những lời Pháp đã học, nghiền ngẫm suy tư, tìm hiểu nghĩa lý sâu xa, thấy cách thực hành tuyệt diệu. Khi mình chấp nhận được rồi thì đương nhiên Pháp đó thực sự biến thành Pháp của mình. Trước kia nó là Pháp của Pháp Sư. Đây gọi là tư huệ. Văn huệ chỉ là giai đoạn đầu để tiến tới tư huệ. Sau đó ta đem ra ứng dụng tu hành, đây gọi là tu huệ. Giai đoạn sau cùng này là tu huệ mới thực sự hữu ích. Như con bò ban ngày cạp gặm cỏ, nuốt đầy bụng, để rồi tối về chuồng ói ra, nhìn ngay, nhai nát cỏ, tức là nhai lại, để biến thành chất dinh dưỡng nuôi thân vậy. Tóm lại, vì tâm vô nhị dụng, tâm không thể làm hai việc cùng một lúc, nên cần chọn một trong hai, hoặc niệm Phật, hoặc nghe Pháp. Câu hỏi thứ 48. Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói, người vãng sanh hạ phẩm hạ sanh phải 12 đại kiếp qua sen mới nở. Một đại kiếp là 1 triệu, 344.000 năm. Mà 12 lần như vậy là 16.128.000.000 năm. Thời gian quá ư là dài. Đó là cách tính ở cực lạc hay ở Ta Bà? Đáp: quả địa cầu ta ở hình tròn, nó tự quay tròn và quay xung quanh mặt trời. Khi nó đang quay phân nửa hướng về mặt trời thì nhận được ánh sáng rực rỡ, ta gọi là ban ngày. Còn phân nửa còn lại thì bị khuất bóng, cho nên tối, ta gọi là ban đêm. Nước Mỹ nằm ở phần phân nửa của bên kia của trái đất, còn nước Việt Nam thì nằm ở phân nửa phần bên này. Cho nên khi nước Mỹ ban ngày thì ở Việt Nam là ban đêm, và ngược lại. Có ngày đêm là vậy đó. Trái đất tự quay một vòng là một ngày đêm, và quay xung quanh mặt trời một vòng là hết một năm. Thế giới cực lạc không có mặt trời. Hào quang của Phật A-di-đà sáng gấp 100.000 vạn ức lần ánh sáng mặt trời, cộng thêm với ánh sáng của chư Bồ-Tát, chư vị thánh chúng, nên thế giới này luôn luôn sáng, không bao giờ có tối, thì làm gì có ngày, đêm, năm tháng, kiếp. 12 đại kiếp nói trên là ước tính theo thời gian ở Ta Bà, nói cho dễ hiểu vậy thôi. Quán Kinh nói: sanh hạ phẩm thượng sanh 49 ngày, hoa sen nở, ta gặp hai vị Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí để nghe pháp. Cùng là hạ phẩm, mà hạ phẩm thượng sanh và hạ phẩm hạ sanh, nhưng thời gian hoa nở cách biệt quá xa. Mười sáu tỷ 128.000.000 năm so với 49 ngày. Hiểu được như vậy thì minh tuệ tôi tin rằng quý vị sẽ trân quý thời gian, tranh thủ từng phút từng giây để niệm Phật, hầu vãng sanh tối thiểu phải là hạ phẩm thượng sanh 49 ngày sau hoa sen nở. Còn vãng sanh hạ phẩm hạ sanh phải chờ 16.128.000.000 năm thì hoa sen mới nở. Như vậy thời gian quá dài. Không quá khiêm nhường ở hạ phẩm thượng sanh, mà phải là thượng phẩm thượng sanh, xin đọc sách, niệm Phật, đạt bất niệm tự niệm, bảo đảm vãng sanh. Câu hỏi thứ 49. Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói: quang minh của Phật A-di-đà soi khắp các cõi ở mười phương, thâu nhiếp tất cả chúng sanh niệm Phật. Như vậy người không niệm Phật thì quang minh của Phật có thâu nhiếp không? Đáp: mặt trời mặt trăng chiếu soi khắp đại địa sơn hà, tất cả đất đai sông ngòi, nhưng vì nước đục, mặt trời mặt trăng không hiện bóng, chứ không phải là chẳng có mặt trời mặt trăng, phải không? Ban ngày người mù lòa cũng không thấy mặt trời, vậy là do ở mặt trời hay do ở người mù? Cũng vậy, Đức Phật A-di-đà bình đẳng, không phân biệt, dùng vô biên đại từ, lòng từ rộng lớn không bờ mé và không điều kiện, phóng quang khắp các cõi ở mười phương để thâu nhiếp tất cả chúng sanh. Nhưng chúng sanh không niệm Phật, thiếu sự cơ cảm, không tiếp nhận quang minh thì xem như không thâu nhiếp. Có cũng như không. Vì thế Kinh Lăng Nghiêm nói: chư Phật từ mẫn niệm chúng sanh như mẹ trông nhớ con, nếu con cứ bỏ đi thì mẹ dù nhớ cũng không biết làm sao được. Câu hỏi thứ 50. Chúng sanh ở các cõi trong mười phương đồng vãng sanh cùng một lúc, nhiều vô số kể, làm sao Phật A-di-đà tiếp dẫn cùng một lúc cho kịp, rồi về cực lạc chỗ đâu ở cho đủ? Đáp: không những một số chúng sanh, mà giả dụ như toàn thể tất cả chúng sanh ở các cõi trong mười phương đồng vãng sanh cùng một lúc, nhiều vô số vô kể, thì Đức Phật A-di-đà vẫn có thể tiếp dẫn kịp một lúc và về cực lạc ở vẫn chưa hết chỗ. Tôi xin chứng minh. 1. Kinh Vô Lượng Thọ, phẩm 21, Bảo Liên Phật Quang nói: lại nữa, hoa sen báo mọc khắp thế giới, mỗi đóa hoa có 100.000 ức cánh, mỗi một hoa sen tỏa ra 36.000 ức tia quang, tức là ánh sáng. Trong mỗi tia quang xuất hiện 36.000 ức Phật, mỗi một vị Phật lại phóng ra 100.000 ánh sáng chiếu khắp mười phương, nói pháp vi diệu. Các chư Phật ấy mỗi vị an lập, có vô lượng chúng sanh trụ trong chánh đạo của Phật. Chúng ta thấy trong bài kệ tán Phật có câu Quang Trung Quá Phật Vô Số Ức. Vô số ức Phật như vậy thì làm sao mà không thể tiếp dẫn hết thảy chúng sanh vãng sanh chứ? Đây là nói quá thân Phật tiếp dẫn. 2. Kinh Quán Vô Lượng Thọ, phẩm thứ 9. Phật Thân Quán nói: Vô lượng thọ Như Lai có 84.000 tướng, mỗi tướng có 84.000 vẻ đẹp tùy hình, mỗi vẻ đẹp lại có 84.000 tia sáng. Những tia sáng ấy soi khắp các cõi ở mười phương, thâu nhiếp tất cả chúng sanh niệm Phật. Vô lượng quang minh Phật tiếp dẫn như vậy thì làm gì có chuyện tiếp dẫn không kịp. Đây là nói quang minh Phật tiếp dẫn. 3. Kinh Vô Lượng Thọ, phẩm 11, Quốc Giới Nghiêm Tịnh nói: Cõi cực lạc thế giới công đức vô lượng, trang nghiêm đầy đủ, vàng ròng làm đất, bằng phẳng rộng rãi bao la, chẳng thể hạn lượng, vi diệu, lạ lùng, đẹp đẽ, thanh tịnh, trang nghiêm, vượt trội hết thảy các thế giới trong mười phương. Tâm tịnh cõi nước tịnh, tâm bình thì cõi nước bình. Do tâm địa bình đẳng nên đại địa bằng phẳng. Vãng sanh luận nói: Rốt ráo như hư không, rộng lớn không ngần mé. Đây là diễn tả sự rộng rãi bao la, chẳng thể hạn lượng nói trên. Sách Luận Chú giảng như hư không là ý nói chúng sanh tuy đông nhưng vẫn như hư không. Căn cứ những dẫn chứng trên, ta thấy làm gì có việc không đủ chỗ ở cho chúng sanh khi về cực lạc. Chớ lấy phàm trí mà đo lường công đức của Phật, không khéo sự nghi ngờ này gây chướng ngại cho việc vãng sanh. Tổ sư Pháp Nhiên dạy: Vãng sanh là việc của Phật làm, niệm Phật là việc của mình làm. Phật đã thệ nguyện tiếp dẫn thì để đó Phật lo. Ta lo chuyện viễn vong chi cho vô ích. Điều đáng lo là mình niệm Phật sao cho được nhập tâm, đạt bất niệm tự niệm, để được bảo đảm vãng sanh mới là quan trọng hơn cả.